Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama gặp ông Trump, bắt đầu chuyển giao quyền lực. Trung Quốc nói ông Trump nên công nhận lợi ích hợp tác kinh tế Mỹ-Trung. Nga tiết lộ có tiếp xúc với ban vận động của ông Trump trong mùa bầu cử.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Tổng thống Barack Obama chào đón Tổng thống tân cử Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 10 tháng 11, bước đầu tiên trong quá trình chuyển giao quyền lực sau chiến thắng bất ngờ của doanh nhân Đảng Cộng Hòa trong chiến dịch tranh cử đầy cay nghiệt. Hai người vốn không có thiện cảm với nhau và hầu như chưa từng giáp mặt trước đây. Ông Trump đi đầu trong việc chất vấn sinh quán, quốc tịch của ông Obama và tuyên bố sẽ đảo ngược những thành tựu về mặt chính sách của ông Obama sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Còn ông Obama đã cực lực vận động cho đối thủ dân chủ của ông Trump là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và nhận xét tính khí của ông Trump không thích hợp làm Tổng thống, cũng như thiếu nền tảng để sẵn sàng tiếp cận các mật mã hạt nhân Hoa Kỳ. Hai người sẽ tìm cách gác căng thẳng qua một bên, ít nhất là trước ống kính camera, trong cuộc gặp tại phòng bầu dục tại Tòa Bạch Ốc hôm nay. Đoàn xe của ông Trump đưa ông đến cổng sân vườn phía Nam để vào Tòa Bạch Ốc, tránh ống kính truyền hình. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ gặp riêng với bà Melania, vợ ông Trump tại Tòa Bạch Ốc. Hôm qua, Tổng thống Obama nói, dù có những bất đồng lớn với ông Trump, nhưng ông sẽ theo chân cựu Tổng thống Cộng hòa George W. Bush vào năm 2008, đảm bảo chuyển giao quyền hành êm thấm cho ông Trump. Trong khi các chính trị gia dân chủ tại Washington đang kêu gọi hợp tác với Tổng thống tân cử, các cuộc biểu tình chống ông Trump vẫn bùng phát mạnh mẽ tại các thành phố trên khắp nước Mỹ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Xi Jinping ngày 10 tháng 11 tuyên bố Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump nên nhận thức rõ những lợi ích của hợp tác kinh tế với Trung Quốc sau khi ông Trump thách thức nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong chiến dịch vận động tranh cử. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở London, ông Xi mô tả những hứa hẹn của ông Trump thách thức Trung Quốc chỉ là những luận điệu hùng biện để thắng cử và liệu ông Trump có thực hiện hay không còn phải chờ xem. Qua lời một thông dịch viên, ông Xi nói, tôi muốn nhấn mạnh đến sự hợp tác lâu dài giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, đặc biệt trên những lĩnh vực kinh tế. Sự hợp tác này đã có lợi cho cả người dân Trung Quốc lẫn người dân Hoa Kỳ. Theo tôi, những thực tế đó cần phải được Tổng thống đắc cử và người dân hai nước công nhận. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ đánh thuế trên những hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc để ngăn việc Bắc Kinh phá giá đồng nguyên. Chính phủ Nga có tiếp xúc với các thành viên thuộc toán chính trị của Tổng thống tân cử Donald Trump trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ và biết hầu hết những người thân cận của ông Trump, một trong những nhà ngoại giao cao cấp của Nga tiết lộ với thông tấn xã Interfax ngày 10 tháng 11. Bị bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ cáo buộc là con rối của Tổng thống Vladimir Putin sau khi ông Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Nga, ông Trump đã bác bỏ những ý kiến cho rằng ông có dính líu với chính phủ Nga trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, trong phát biểu có thể gây khó khăn về chính trị cho ông Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận thực ra đã có một vài sự liên lạc giao tiếp giữa đôi bên. Interfax dẫn lời ông Ryabkov rằng, đã có những sự liên lạc, chúng tôi đang làm như thế và đã làm như thế trong suốt chiến dịch tranh cử. Ông nói thêm những sự liên lạc tiếp xúc ấy sẽ tiếp tục, và rằng chính phủ Nga biết và sẽ tiếp xúc với nhiều đồng minh thân cận nhất của ông Trump, dù không nêu tên cụ thể. Ông Ryabkov cho biết, Moscow đã bắt đầu xem xét cách thức thiết lập những kênh thông tin chính thức để liên lạc với chính quyền Trump. Một nữ phát ngôn viên của ông Trump không đáp ứng yêu cầu bình luận tức thời về tin này. Theo những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, thì Cục Điều tra Liên bang Mỹ trong những tháng gần đây đã mở một cuộc điều tra sơ khởi về những cáo buộc là ông Trump và những cộng sự có thể đã có những giao dịch đáng ngờ với người dân hay doanh nghiệp Nga, nhưng không tìm thấy chứng cớ để mở một cuộc điều tra toàn diện. FBI không công khai thảo luận về cuộc điều tra này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam hôm 10 tháng 11 chính thức lên tiếng về chiến thắng của ông Donald Trump trước bà Clinton và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ toàn diện Hà Nội-Washington. Đáp lại đề nghị bình luận của VOA Việt ngữ về thắng lợi của Tổng thống đắc cử Donald Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết qua email rằng Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đúng ngày kết quả bầu cử Mỹ được công bố. Tỷ phú bất động sản đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ hôm 9 tháng 11 sau khi thu hút sự ủng hộ của nhiều cử tri tại các bang chiến trường như Florida hay Pennsylvania. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn điện mừng trên nói, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc mối quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hoa Kỳ là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội, được quan chức hai nước xác lập trong chuyến thăm tới Nhà Trắng hồi năm 2013 của nguyên thủ Việt Nam, khi đó là Chủ tịch Trương Tấn Sang. Với một chính quyền mới sắp lên nhậm chức, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ, cho rằng quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian tới sẽ không có nhiều thay đổi vì ban giao hai nước thời gian qua đã được thúc đẩy nhờ cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ông Trường nói thêm rằng Việt Nam sẽ tìm hiểu, tiếp xúc và tìm cách thúc đẩy quan hệ đối tác lên một tầm cao mới.
Nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào chính quyền Trump. Nhưng mà tôi nghĩ là ông Trump muốn lãnh đạo làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì ông Trump không thể lãnh đạo nước Mỹ trong chân không. Mà lãnh đạo nước Mỹ trước hết là làm cho nước Mỹ mạnh nhưng đồng thời là từ nước Mỹ đó mà lãnh đạo thế giới, cho nên là cuối cùng vẫn cần những cái khu vực như châu Á, Thái Bình Dương vẫn nằm trong trọng tâm của chiến lược toàn cầu của Mỹ, thì Việt Nam nó cũng nằm trong một bối cảnh như vậy.
Nhận định với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, cho rằng có thể ông Trump sẽ thay đổi chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Và nếu vậy, Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Hà cho rằng việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cái tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong, nói với VOA Việt ngữ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có nhiều tác động. Quan hệ Việt-Mỹ phát triển trong năm nay, nhất là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng thống Barack Obama và mới nhất là chuyến công du Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Người gốc Việt phe Clinton nói gì về chiến thắng của ông Trump? Kết quả bầu cử với chiến thắng của Tổng thống tân cử Donald Trump đã khiến cho nhiều người Mỹ gốc Việt sửng sốt và lo ngại, đặc biệt là những người đã ủng hộ cho đối thủ của ông là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ. Bà Lê Tống Mộng Hoa của nhóm từ thiện tình thương Virginia cho VOA biết, đêm theo dõi kết quả bầu cử khiến cho bà hồi hộp và bị đau.
Tôi đi ngủ là 1:30 sáng mà cũng chưa có kết quả rõ ràng, nghĩa là mình thấy cái electoral vote ổng đã hơn bả rồi đó, thì lúc đó cái bà tử mình nó đau. Thôi tôi nói với nhà tôi nói thôi đi ngủ đi, chứ mình hồi đó hình như tới 2:15 thì mới có kết quả rõ ràng, nhưng mà mình đâu có làm gì được.
Trong khi đó, ông Đỗ Quang Tỏa ở bang Virginia cho biết ông bất ngờ với kết quả bầu cử. Ông nói ông và những người ủng hộ bà Hillary Clinton hoàn toàn không sẵn sàng để chấp nhận kết quả này. Tuy nhiên, ông Tỏa nói bầu cử là có ăn có thua và kết quả bầu cử lần này vẫn không gây sốc cho ông bằng lần bầu cử năm 2000 khi ông là đại biểu cho ông Al Gore. Cả ông Tỏa và bà Hoa đều cho rằng kết quả thắng cuộc của ông Trump là vận mệnh của nước Mỹ và họ hy vọng Tổng thống tân cử Trump sẽ có một ban cố vấn giỏi để giúp ông trong những vấn đề đối nội và đối ngoại.
Tôi vẫn suy nghĩ là nước Mỹ nó có cái khả năng nó điều chỉnh lại, nếu mà mình đi quá xa qua bên phải đó thì điều chỉnh lại để đi qua bên trái, rồi cuối cùng mình sẽ ở giữa. Thành thử là so far nước Mỹ cũng lịch sử cũng trải qua nhiều cái cuộc thăng trầm như vậy, không thì cái con người nó cũng thăng trầm giống như cái theo cái vận mệnh đất nước.
Tuy nhiên, những người thuộc phe Clinton bày tỏ nhiều mối quan ngại khi ông Trump được dân Mỹ bầu chọn. Ông Tỏa nói:
Tôi lo ngại đó là không phải cho nước Mỹ, mà tôi trong nhà gần nhất thôi, là tôi lo ngại cho con cháu tôi đó, mấy đứa nhỏ đó. Là tại vì đó là nếu mà ông thay đổi hoàn toàn thì tôi không nói gì. Tại vì một cái character như vậy đó, mà là một cái model đó cho mấy đứa nhỏ đó, thì tôi nghĩ là không tốt.
Trong khi đó, bà Hoa bày tỏ lo ngại cho công ăn việc làm của người Mỹ gốc Việt.
Hồi xưa tôi có nghe ông Trump, ông nói là người Việt Nam, mấy người Phi rồi đó, là qua đây là lấy job của người Mỹ. Thành ra không biết, nhất là mấy người mà làm ở trong Go Vật Minh là bây giờ phải lo. Tại vì ông nói, ông lên là ông sẽ squeeze the federal employee.
Bà Hoa nói, ngoài những lo ngại riêng cho người Việt, bà cũng như nhiều người khác lo cho tình hình chung của nước Mỹ, cũng như những chính sách trong tương lai của ông Trump có liên quan trực tiếp đến những vấn đề phúc lợi và an sinh của họ.
Chỉ lo là lo cái tình hình trong nước có thể. Ví dụ như từ đây tới cái ngày mà ông nhậm chức, mà ví dụ như nó có khủng bố, nó có territories, có gì, thì lo cái đó. Với lại như cái là mấy cái người mà nghèo, ví dụ như cái chị mà chị tới, chị lao nhà cho tôi, nhờ Obamacare thì chị có được bảo hiểm, mà chị có 1, 2, 3, 4 đứa con, thì mấy đứa con cũng được. Bây giờ mà ông Trump bỏ đi thì mấy người nó hợp chơi với.
Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, một nhà hoạt động tích cực trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, nói nếu bà Clinton thắng cử thì có thể biết được phần nào những ảnh hưởng trong tương lai đối với người Việt. Nhưng ông Trump chiến thắng lại là khiến nhiều người hoang mang và cần thời gian để đánh giá về những ảnh hưởng này. Bà nói:
Có những cái mối quan ngại mà rất nhiều người chúng ta cùng chia sẻ, đó là chúng ta phải đánh giá coi cái thái độ của ông Trump và những cái chính sách của chính phủ của ông trong tương lai đối với người dân da màu như thế nào, mà chúng ta cũng là một trong những thành phần đó. Và hơn nữa đó là đi xa hơn về vấn đề thế giới đó, thì khi chính quyền của ông Trump lật ngược lại mậu dịch xuyên Thái Bình Dương của ông Obama, thì nếu mà cái hợp tác đó bị lật ngược trở lại đó, thì có thể nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là sâu xa cho Việt Nam.
Lâu nay, đa số người Mỹ gốc Việt thường ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, trong đợt bầu cử năm nay, tin tức cho hay nhiều người Mỹ gốc Việt đã chuyển hướng sang bầu cử cho ứng viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton vì tính cách khác lạ và những phát ngôn gây tranh cãi của ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump. Formosa bắt đầu chuyển đổi công nghệ sản xuất vào năm 2017. Ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ thực hiện việc chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Tập đoàn Đài Loan gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung cam kết sẽ hoàn thành tiến trình chuyển đổi trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Theo cam kết với chính phủ Việt Nam khi bắt đầu đầu tư tại Việt Nam, Formosa sẽ sử dụng phương pháp làm nguội than cốc theo phương pháp khô, tức là dùng khí nitơ. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty gang thép của Đài Loan đã dùng phương pháp ướt, dùng nước tuần hoàn để làm nguội. Luật sư Phạm Công Úc từ Thành phố Hồ Chí Minh nói, việc thực hiện sai quy trình sản xuất có thể dẫn đến việc rút giấy phép đầu tư nếu như Formosa không thay đổi lại theo cam kết.
Nếu mà thay đổi cái quy trình sản xuất từ khô sang thành nước á, thì thứ nhất là họ làm lợi cho cái doanh nghiệp của họ là cái chi phí đầu tư ban đầu. Cái thứ hai á, là cái giá thành họ sẽ cạnh tranh được. Thì họ làm sai cái quy trình cấp phép ban đầu thì nhà nước có thể là rút giấy phép.
Do sử dụng phương pháp ướt nên Formosa đã phải lén lút xả các chất thải độc hại ra biển thông qua ống xả thải đặt ngầm dưới đáy biển. Sau khi xuất hiện hiện tượng hải sản chết hàng loạt vào đầu tháng 4, các thợ lặn ở địa phương đã phát hiện ra ống xả thải này. Cuối tháng 6 vừa qua, Việt Nam chính thức công bố Formosa là thủ phạm gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên. Tuy nhiên, khoản tiền 500 triệu đô la mà Formosa bồi thường thiệt hại trong vụ này đã không nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Hàng trăm người dân đã đệ đơn lên tòa án để kiện công ty của Đài Loan. Anh Hường, một người làm nghề biển tại Hà Tĩnh, nói với VOA.
Khi nào biển nó sạch, bao lâu thời gian, nhà nước quy hoạch có bây giờ đền cho người dân 6 tháng, thì tất nhiên là người ta sẽ không chấp nhận được. Cái đợt mà bọn em làm hồ sơ ấy, chuyển lên của tòa án ấy, là bọn em đòi hỏi ít nhất phải được 5 năm.
Người dân tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu nhận số tiền bồi thường thiệt hại của Formosa, theo báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã giúp cho hơn 500 người dân địa phương làm hồ sơ khởi kiện, nói số tiền bồi thường 500 triệu đô la của Formosa là không thấm tháp gì so với những thiệt hại trên thực tế mà người dân phải gánh chịu. Mặt khác, việc quy định mức bồi thường và chỉ bồi thường cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là không thỏa đáng. Vì theo Linh mục Nam, người dân ở tỉnh Nghệ An cũng bị thiệt hại về sinh kế do sự cố môi trường trên. Linh mục Nam nói rằng người dân sở dĩ chấp nhận bồi thường là vì hoàn cảnh quá khó khăn hiện nay.
Những người dân vốn bị đã nghèo rồi, gặp thảm họa mà chỉ tưởng tượng xem thử, hơn 6 tháng qua người ta không có một thu nhập nào cả. Thì gia sản của người ta dù có tích góp được bao nhiêu thì người ta cũng phải bán để cầm cố để mà chống chọi và bám trụ với cuộc sống. Con cái của người ta đã phải không được đến trường. Cái món nợ ngân hàng để đầu tư vào các phương tiện đánh bắt là gánh nặng cho người ta và đã làm cho người ta phá sản nữa. Thì thử hỏi trong cái hoàn cảnh đó, ở cộng với cái việc hai lần lũ lụt như thế này, ngập và mất hết tài sản, thì trong cái hoàn cảnh éo le như vậy, chắc chắn một điều người ta không thể từ chối cái món tiền mà có thể đến. Mặc dù họ biết rằng sau cái khi họ nhận cái đồng tiền đó, thì cái tương lai của họ u ám hơn, mờ mịt hơn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường nói, Formosa đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp trước mắt và lâu dài theo yêu cầu của Bộ. Công ty Đài Loan sẽ bắt đầu khởi công việc chuyển đổi công nghệ vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và cam kết hoàn thành việc này trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Cảnh sát dựng hàng rào an ninh kim loại xung quanh khách sạn mới của Tổng thống tân cử Donald Trump tại Washington và một dãy ụ bê tông bên ngoài tháp Trump ở New York, trong lúc các cuộc biểu tình phản đối ông Trump trên cả nước bước sang ngày thứ nhì. Một ngày sau khi hàng ngàn người xuống đường tại ít nhất 10 thành phố, từ Boston đến Berkeley, California hô vang khẩu hiệu "Không phải Tổng thống của tôi", thêm nhiều cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch diễn ra tại thủ đô DC, Baltimore và Madison, Wisconsin. Đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump không đáp ứng yêu cầu bình luận tức thì về các cuộc biểu tình bài Trump. Nhưng Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York và là một ủng hộ viên có thế lực của ông Trump, gọi người biểu tình là một đám trẻ kêu gào vì bị nhồi sọ. Người biểu tình đa phần là giới trẻ, phản đối tỷ phú Donald Trump về những tố cáo lạm dụng tình dục phụ nữ, cùng những luận điệu chỉ trích di dân và người Hồi giáo. Hơn 20 người bị bắt sáng sớm ngày 10 tháng 11 vì phong tỏa các đường cao tốc ở Los Angeles, California và Richmond, Virginia. Nhiều cuộc biểu tình chống Trump được hoạch định diễn ra vào cuối tuần này, theo thông báo trên mạng của những người tổ chức. Có người còn kêu gọi tuần hành ở thủ đô vào ngày tuyên thệ của ông Trump 20 tháng 1 năm 2017. Các ủng hộ viên của ông Trump kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và chờ xem ông làm tổng thống như thế nào. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố trông chờ hợp tác với ông Donald Trump sau khi tỷ phú này đắc cử tổng thống. Một chiến thắng có thể gây hại cho các nhà xuất khẩu Canada và phá hỏng kế hoạch ấn định giá carbon trên toàn quốc. Phát biểu tại một diễn đàn giới trẻ hôm 9 tháng 11, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh, chúng ta có cùng mục đích, hai quốc gia chúng ta. Tôi sẽ làm việc với chính quyền của ông Trump trong lúc chúng ta tiến tới một cách tích cực. Văn phòng của ông Trudeau cùng ngày cho biết, Thủ tướng Canada đã nói chuyện với Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ, tái xác nhận tầm quan trọng của mối quan hệ Canada-Mỹ và thảo luận các lĩnh vực cùng quan tâm. Ông Trudeau mời ông Trump sang thăm Canada và ông Trump cũng mời đáp lại, văn phòng Thủ tướng Canada cho biết. Trong chiến dịch tranh cử, ông hứa sẽ sửa lại hoặc hủy bỏ thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, mà nhờ đó Canada bán 75% hàng xuất khẩu của họ sang Mỹ. Đại sứ Canada tại Washington, ông David McNaughton, nói với báo giới rằng ông diễn giải phát biểu của ông Trump như một mong muốn cải thiện thỏa thuận này. Nếu ông Trump muốn thảo luận những sửa đổi, Canada sẽ ngồi vào bàn thương lượng, đại sứ McNaughton nói. Thách thức với Ottawa là họ dự trù bà Hillary Clinton đắc cử và xem nhẹ nhu cầu cần có một nước cờ kế hoạch nếu ông Trump thắng. Vì vậy, các giới chức Canada giờ đây phải giải bài toán để làm sao nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Canada vẫn duy trì được các lợi thế ưu đãi tiếp cận thị trường Mỹ. trong cuộc khảo sát do Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada thực hiện trong tháng này, nói rằng hàng xuất khẩu sang Mỹ có thể giảm từ 1,2% đến 4,5%, tùy vào các bước đi của chính quyền Trump. Ông Trump làm Tổng thống Mỹ cũng có thể gây phương hại cho kế hoạch của Thủ tướng Canada muốn ban hành giá carbon trong khuôn khổ cam kết các đáp ứng mục tiêu quốc tế về biến đổi khí hậu. Ông Trump từng tuyên bố rằng mục tiêu về biến đổi khí hậu là giả tạo, và nếu ông giảm bớt cam kết của Mỹ trong cuộc chiến chống khí thải nhà kính, thì điều đó sẽ khiến cho các doanh nghiệp Canada bị giảm tính cạnh tranh hơn.
Cả thế giới chưa hết kinh ngạc trước kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử tổng thống đầy kịch tính tại Hoa Kỳ. Các thị trường tài chính thế giới theo dự đoán sẽ tiếp tục dao động cho đến khi các nhà đầu tư đủ thời giờ tìm hiểu ảnh hưởng của nhà lãnh đạo mới chưa qua thử thách đối với nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Thông tin viên Mil Asiga của đài VOA dẫn lời một số nhà phân tích nói rằng cho tới giờ phút này thì không có lý do để sợ hãi. Linh Đăng trình bày thêm chi tiết.
Ngay cả trước khi các phòng phiếu sau cùng đóng cửa, chứng khoán tương lai Dow đã bắt đầu rớt giá tới mức báo động. Giá chứng khoán trên thị trường châu Á gần như rơi tự do, trong lúc các nhà đầu tư châu Âu so sánh kết cục của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ giống như kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 khi nước Anh quyết định rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Ông Michael Hilson là chuyên gia của công ty tài chính CMC.
The initial reaction overnight was what you would expect. It was very similar to how Brexit.
Phản ứng ban đầu như vậy ngay trong đêm là điều có thể dự đoán được, rất giống với diễn biến ở cuộc trưng cầu dân ý Anh rút khỏi EU. Giá rất mạnh trên các thị trường.
Mặc dù giá chứng khoán ở Mỹ đã nhanh chóng hồi phục, một số nhà kinh tế nói rằng việc ông Trump đắc cử tổng thống sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Kinh tế gia Gus Faucher nói với đài VOA.
Chúng ta đang nói đến toàn cảnh nền kinh tế. Chúng ta đang nói tới lực lượng lao động về phương diện chính sách đối với di dân. Chúng ta đang nói tới xuất nhập khẩu về ảnh hưởng đối với các hoạt động giao thương và người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chúng ta đang nói tới vấn đề chăm sóc sức khỏe, khả năng đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng có thể bị rút lại.
Thông tin viên chuyên về thị trường Jill Malandrino của VOA nói rằng bất chấp thương mại toàn cầu có thể chịu những hậu quả, giá của nhiều loại chứng khoán đã tăng, trong đó có cổ phiếu của ngành năng lượng và tài chính. Giá thương phẩm quốc tế cũng tăng, khuynh hướng bảo hộ kinh tế dự kiến sẽ được đẩy mạnh hơn. Thông tin viên Malandrino nói rằng ông Trump hứa sẽ đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khiến các dự đoán về mức cầu về đồng thau và các khoáng sản khác tăng, các chính sách bảo hộ dự trù sẽ được nêu bật. Mỹ hiện đã thiếu sắt thép và nhập khẩu giảm sẽ làm tăng giá trên thị trường nội địa. Đang có những lo ngại cho tương lai, kể cả thắc mắc về quyền lực không bị giới hạn của Tổng thống tân cử với thế đa số ở cả hai viện quốc hội của Đảng Cộng Hòa, cho đến khi ông Trump đưa ra kế hoạch kinh tế rõ ràng. Trong giai đoạn hiện nay, kết quả bầu cử bất ngờ này có thể khiến kế hoạch tăng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang chưa thể thực hiện được. Kinh tế gia Gus Faucher của công ty tài chính PNC nhận định.
Chúng ta thấy giá chứng khoán giảm, chúng ta thấy dao động trên thị trường sau kết quả bầu cử. Tôi dự đoán rằng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang họp vào giữa tháng 12, thì có nhiều khả năng lãi suất cơ bản sẽ không tăng cho đến khi tình hình lắng dịu lại.
Các thị trường tài chính thế giới cũng dao động một thời gian, nhưng theo thông tin viên Malandrino, thì các nhà đầu tư sẽ bình tĩnh chờ đợi.
There will be significant pressure for Trump to start to clarify some of his policy intentions, after which we may see.
Theo ghi nhận của thông tín viên này, ông Trump sẽ bị áp lực lớn phải nêu rõ một số chính sách mà ông định thực hiện. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy thị trường hồi phục giống như chúng ta đã thấy từ vụ Anh quyết định rút khỏi EU. Dù gì đi nữa thì các doanh nghiệp kinh tế của Mỹ có khả năng thích ứng rất cao.
Hàng triệu người Ấn Độ xếp hàng dài bên ngoài ngân hàng hôm thứ Năm mùng 10 tháng 11 để cố gắng đổi những tờ tiền mệnh giá lớn bị loại bỏ trong một động thái bất ngờ nhằm diệt trừ tham nhũng. Nhiều chuyên gia đã hoan nghênh động thái loại bỏ những tờ tiền này, coi đó là bước đi lớn nhất và táo bạo nhất của đất nước nhằm dập tắt tham nhũng và tiêu trừ những người trốn thuế. Ước tính những người này đã cất giấu lượng tiền mặt trị giá hàng tỷ đô la. Nhưng những người hoài nghi cảnh báo rằng điều này sẽ chỉ có tác động ngắn ngủi ở một đất nước mà những chiếc vòi bạch tuộc tham nhũng đã vươn sâu. Có 23 tỷ tờ tiền cần phải đổi, một con số khổng lồ. Vì vậy, việc đổi sang tiền mới sẽ không dễ dàng. Các quan chức nói rằng sẽ mất 3 đến 4 tuần để bơm những tờ tiền mới mệnh giá lớn vào hệ thống ngân hàng. Ở một đất nước mà có sự bất bình sâu sắc về tham nhũng bị cáo buộc liên quan đến các quan chức, chính trị gia và các doanh nghiệp, nhiều người bình thường đang xếp hàng đợi, nói họ sẵn sàng chấp nhận khó khăn trong vài ngày nếu việc này cũng đồng nghĩa với việc làm sạch hệ thống. Các quan chức nói việc loại bỏ những tờ tiền mệnh giá lớn là một phần trong một cuộc trấn áp lớn hơn đối với tham nhũng. Thủ tướng Modi thề sẽ nhổ tận gốc tham nhũng khi ông lên nắm quyền. Động thái bất ngờ này được công bố vào đêm thứ Ba, mùng 8 tháng 11. Chính phủ cũng cho biết việc này không chỉ nhắm mục tiêu vào chống tham nhũng mà còn để chống khủng bố. Các quan chức nói một lượng lớn các tờ tiền giả được những kẻ khủng bố đưa vào đất nước và việc loại bỏ các tờ tiền mệnh giá lớn hiện thời sẽ làm gián đoạn hoạt động của chúng. Chính phủ cho biết những tờ tiền mới sẽ có các tính năng bảo mật mạnh hơn làm cho chúng khó bị làm giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hai mươi năm sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa các mối quan hệ, hai nước đã củng cố việc hợp tác giữa hai nước một cách vững chắc. Mối quan hệ song phương chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ, với việc hợp tác về nhiều vấn đề, trong đó có giáo dục, khoa học và công nghệ, biến đổi khí hậu, sự bền vững, y tế công và an ninh. Thật vậy, vào tháng 5 năm nay, trong một chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thống Barack Obama loan báo việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đã áp dụng trong nhiều thập niên. Làm như vậy, Tổng thống Obama đã xóa bỏ dấu vết còn sót lại của chiến tranh lạnh và đảm bảo là Việt Nam tiếp cận được những trang bị cần thiết để tự vệ. Thay đổi này cũng nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ bình thường hóa hoàn toàn các mối quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Việt Nam và các nước trong vùng trong dài hạn. Tiếp tục phát triển từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào tháng 5 năm 2016 và chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 7 năm 2015, Ngoại trưởng John Kerry đã mời ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến Washington để mở rộng giao tiếp giữa hai chính phủ. Ngoại trưởng Kerry và ông Huynh nhắc lại sự cam kết của hai nước tăng thêm quan hệ đối tác toàn diện, tăng tiến thương mại và tăng trưởng kinh tế và củng cố an ninh và ổn định trong vùng. Thêm vào đó, hai bên đã thảo luận về việc xử lý và giải quyết hòa bình những tranh chấp trên Biển Đông, hợp tác về ứng cứu tai họa và nhân đạo, tăng tiến nhân quyền và cải cách tư pháp và hợp tác để giảm thiểu và thích nghi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai nhấn mạnh đến cam kết của hai nước phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại tự do có khả năng định hình tương lai trong vùng này. Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Kerry nói chúng tôi chia sẻ cam kết sử dụng đường lối hòa bình và tôn trọng việc ứng xử theo luật pháp trên Biển Đông. Người dân Việt Nam ngày hôm nay đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý. Người dân Việt Nam đang nỗ lực dấn thân vào một nền kinh tế kỳ diệu, nền kinh tế tư bản. Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất trong vùng. Chúng tôi nhìn về một mối quan hệ mang lại nhiều kết quả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.